Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, mùng 4 tháng 9 năm 2008 gồm có Tin tôn giáo, Thời sự, Thánh mẫu La Vang, Văn kiện Tòa Thánh, Công giáo và Nhân quyền, và Phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican ngỏ lời với khoảng 8.000 tín hữu tụ họp nhau trong đại thính đường Phaolô Đệ Lục ở nội thành Vatican nhân buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư vừa qua, mùng 3 tháng 9. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã giải thích kinh nghiệm trở lại của Thánh Phaolô trên đường Damascus như là một biến cố khách quan của một sự việc cụ thể là gặp gỡ với Chúa Kitô. Sự trở lại của Thánh Phaolô không phải là một động thái tâm lý nội tại. Đức Thánh Cha đã nói như sau: đối với tôi, điều hiển nhiên là cuộc đổi chiều này trong đời sống của Thánh Phaolô, cuộc biến đổi trọn cả con người Ngài, không phải là kết quả của một diễn biến tâm lý, hay có một tiến trình trưởng thành, hay có một tiến bộ trên bình diện tri thức và luân lý. Nhưng cuộc biến đổi này không đến từ bên trong mà từ bên ngoài. Theo Đức Thánh Cha, cuộc trở lại của Thánh Phaolô không phải là kết quả của suy tư của thánh nhân, nhưng là kết quả của một cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô, một biến cố đã biến đổi Thánh Phaolô. Do đó, chúng ta hiểu thêm lời dạy của Đức Thánh Cha như sau: Kitô giáo không phải là một triết lý mới hay một nền luân lý mới. Theo ý của Đức Thánh Cha, chúng ta chỉ là người Kitô nếu chúng ta gặp được Chúa Kitô. Chúng ta không thể nói về sự trở lại Kitô giáo nếu không đặt Chúa Giêsu Kitô vào chỗ thứ nhất, bởi vì chính Chúa là đứng xác định cho căn cước Kitô của chúng ta. Nếu ngày nay Chúa Kitô không biểu lộ chính mình như Ngài đã làm thế với Thánh Phaolô, thì con người ngày nay có thể gặp Ngài trong việc đọc Kinh Thánh, trong kinh nguyện và trong sinh hoạt phụng vụ của giáo hội. Chỉ chính trong cuộc gặp gỡ thật sự này với Đấng Phục Sinh mà chúng ta thật sự trở thành người Kitô. Tin Roma. Tuần qua, tại Dar es Salaam, thủ đô Tanzania, Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình đã tổ chức hội nghị 4 ngày về công việc rao giảng phúc âm theo chủ đề tiến đến việc tái rao giảng phúc âm cho xã hội Phi Châu trong cách thức phù hợp với học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo. Ngỏ lời trong đại hội, Đức Hồng Y Renato Martino, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, đã chính thức giới thiệu tập sách Toát yếu học thuyết xã hội của giáo hội, là tập sách đã được hội đồng phát hành vào tháng 10 năm 2004. Đồng thời, Đức Hồng Y Martino cũng cho biết rằng hội đồng sẽ công bố một văn kiện mới phân tích nạn nghèo đói trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay. Đức Hồng Y quả quyết rằng từ Công đồng Vaticano thứ hai quyết chọn ưu tiên phục vụ anh chị em nghèo cùng là một trong những điểm đặc biệt của học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo. Nạn nghèo cùng và nhất là sự bất bình đẳng ngày càng gia tăng giữa các vùng, các đại lục, các quốc gia và cả trong nội bộ của một quốc gia là một trong những vấn đề bi thảm nhất mà thế giới ngày nay đang phải đương đầu. Đức Hồng Y Martino giải thích thêm rằng văn kiện mới của Hội đồng Tòa Thánh nhắm mang đến những câu trả lời cụ thể cho vấn đề nghèo cùng một cách phù hợp với học thuyết xã hội của giáo hội. Đây có thể nói là một lối tiếp cận nạn nghèo cùng một cách phù hợp với tinh thần phúc âm để giải quyết nạn nghèo đói và nêu ra trên bình diện quốc gia và quốc tế, nêu ra những ai có trách nhiệm chiến đấu chống lại nạn nghèo đói, vừa đồng thời gây ý thức trong giáo hội về vấn đề nghèo đói và về những người nghèo trên thế giới. Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng công việc rao giảng phúc âm phải dẫn đưa giáo hội đến việc ưu tiên phục vụ người nghèo và đề ra chương trình canh tân xã hội từ những nhu cầu của người nghèo. Tin Việt Nam. Trong cuộc phỏng vấn Đức Tổng Giám mục Hà Nội hôm ngày 2 tháng 9, khi Ngài mới vừa từ Hoa Kỳ trở về Hà Nội, Linh mục Trần Công Nghị từ Hoa Kỳ qua đường dây điện thoại đã đặt câu hỏi Đức Tổng Giám mục như sau. Ngài hay chính quyền đã có hướng giải quyết như thế nào về vụ đất của Tòa Khâm Sứ và Thái Hà? Và Đức Tổng Giám mục Hà Nội đã đưa ra nhận định như sau. Tôi nghĩ rằng bây giờ thì thực sự các đường hướng giải quyết phải rất là đột phá, có cái gì sáng tạo, chứ không thể theo những đường hướng xưa cũ được nữa. Nhất là sau khi vụ Tòa Khâm Sứ đã 8 tháng nay, và rồi việc đối thoại, chúng tôi đã đi theo đường hướng của Tòa Thánh để mà giải quyết bằng đối thoại, thì xem nó quá chậm chạp, và cũng chính đó là yếu tố có ảnh hưởng đến Thái Hà. Bởi vì Thái Hà, người ta nghĩ rằng, việc Tòa Khâm Sứ chưa thấy thành công đâu cả, thành ra không có hy vọng vào công việc đối thoại ấy. Cho nên tôi nghĩ rằng, chính quyền phải có những bước đột phá, sáng tạo và mới mẻ. Đường hướng của Tòa Thánh là đi vào con đường đối thoại, nhưng chúng ta thấy rằng con đường đối thoại cho đến bây giờ cũng không có dễ dàng. Bởi vì để mà lắng nghe, để mà thuyết phục và để mà thay đổi được một quan điểm thì chắc chắn là rất khó. Tuy nhiên, chắc chắn chúng tôi đang ở trên đường đối thoại, và đang khi đối thoại thì mình cũng có quyền hy vọng, nhưng chắc chắn là nó không có mau chóng và sớm sửa được. Thế nhưng tôi cũng hy vọng là nó sẽ mau chóng, để Thái Hà chẳng hạn, người ta nhìn vào đó, người ta thấy có đường hướng tích cực, họ có thể dễ dàng đi vào đường hướng đối thoại hơn. Còn nếu mà Tòa Khâm Sứ bế tắc, thì tôi nghĩ cũng rất khó giải quyết vấn đề Thái Hà. Tin Việt Nam, Thái Hà tự nhiên biến thành tụ điểm hành hương Đức Mẹ. Nhờ truyền thông nhà nước đưa tin bôi bác, nên đã thúc đẩy giáo dân đến kính viếng Đức Mẹ Thái Hà. Những ngày qua, lên án những kẻ lợi dụng tôn giáo, tung tin về sự lạ Đức Mẹ hiện ra tại Thái Hà. Bao nhiêu giáo dân nam nữ trẻ già từ Hà Nam, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, đi xe máy, xe đạp hay xe khách, tấp nập kéo về nhà thờ Thái Hà, tham dự cầu nguyện ở linh địa Đức Bà, và để cảm nhận bầu khí thánh thiên ở nơi đây. Điều này khiến cho không gian chật hẹp của nhà thờ và tu viện không thể cùng lúc đáp ứng các nhu cầu tôn giáo của tín hữu, cho nên mới khoảng 9:30 sáng mà các linh mục đã cử hành thánh lễ thứ ba, và thánh lễ nào người cũng đầy sân, trong khi một số lượng giáo dân đông tương tự vẫn cầu nguyện tại linh địa Đức Bà. Bà con giáo dân cảm thấy rất bình an, rất hồ hởi và rất sốt sắng. Hết kính viếng Đức Mẹ ở linh địa Đức Bà, sau đó trở về nhà thờ tham dự thánh lễ. Nhiều người cho biết, vì nghe đài, báo, tivi thấy bức xúc quá, nên về xem thực hư thế nào. Nhiều giáo dân đến Thái Hà tìm được ân lành của Chúa qua bí tích hòa giải. Trong ngày có 5 linh mục ngồi tòa ban bí tích hòa giải cho giáo dân suốt cả ngày. Giáo dân đến xưng tội rất đông, nên phải xếp hàng dài để đợi đến phiên của mình. Lại nữa, cũng vì có quá đông giáo dân đến Thái Hà trong những ngày này, mà cha dòng Chúa Cứu Thế phải tăng cường thêm 4 thánh lễ mỗi ngày. Thêm vào đó, giáo dân đến Thái Hà cũng có nhiều người ký tên vào tờ đơn ủng hộ việc giáo xứ Thái Hà đòi lại đất đai của mình. Nguồn tin còn cho biết, công an sẽ xây lại khoảng tường mà giáo dân đã mở. Trong khi đó thì lại có tin đồn rằng, hôm nay thứ Năm mùng 4 tháng 9, công an sẽ dùng vũ lực để giải tán giáo dân. Không thể nào nói nguồn tin này là thật giả ra sao. Nguồn tin cho biết, công an sẽ xây lại khoảng tường mà giáo dân đã mở, để mở ra lối đi, để vào khu đất trống của giáo xứ, mà chính quyền đã chiếm, và nay biến thành nơi cầu nguyện và hành hương của giáo dân từ khắp nơi hội tụ về. Và nếu sau đó có ai dám phá bỏ bức tường cũ hoặc mới mà họ dự tính xây, thì công an sẽ bắt tội kẻ đó là hủy hoại tài sản nhà nước. Tin Việt Nam. Thư của cha giám tỉnh dòng Chúa Cứu Thế gửi anh em toàn tỉnh dòng. Sài Gòn ngày 2 tháng 9. Kính thưa anh em, trong những ngày này, lời tin mừng trở nên thiết thực với chúng ta. Chúng ta đang được đọc tin mừng một cách sống động. chúng ta đang được sống tin mừng đầy thách đố. Chúng ta đang được rao giảng tin mừng đầy sức mạnh. Thầy đến để làm chứng cho sự thật. Phúc âm Thánh Gioan chương 18 câu 37. Anh em không thuộc về thế gian này. Phúc âm cho Thánh Gioan chương 15 câu 19. Thế gian đã bắt bớ thầy, thế gian sẽ bắt bớ anh em. Phúc âm Thánh Gioan chương 15 câu 20. Người ta sẽ vu khống anh em đủ điều xấu xa. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 5 câu 11. Thầy sai anh em đi như chiên vào giữa sói. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 10 câu 16. Chúng ta đang được sống ơn gọi dòng Chúa cứu thế một cách mãnh liệt. Sống thân phận người nghèo, người bị bỏ rơi. Phục vụ tin mừng cho người nghèo, người bị áp bức. Công bố sự thật và tin tưởng sự thật giải thoát chúng ta. Trong những ngày này, bão tố thế gian đang dập dùi anh em chúng ta. Quyền lực thế gian đang tung hoành sức mạnh của nó. Chúng ta hãy đứng vững, lưng thắt đai là chân lý, mình mặc áo giáp là sự công chính. Vậy thưa anh em, xin anh em hãy gia tăng lời cầu nguyện. Anh em tại Thái Hà cũng như tất cả anh em trong toàn tỉnh dòng, hãy gia tăng lời cầu nguyện. Không ai trong chúng ta được phép đứng ngoài cuộc. Mỗi cộng đoàn, mỗi nhà đào tạo, từ đệ tử cho đến hậu học viện, hãy làm tuần cửu nhật khấn Đức Mẹ hằng cứu giúp. Mỗi nhà, mỗi cộng đoàn, mỗi tu sĩ dòng Chúa cứu thế phải theo dõi chặt chẽ thông tin từ Thái Hà, công bố thông tin sự thật về vụ việc và giải thích cho các cộng đoàn, các đoàn thể, các cá nhân chúng ta đang phục vụ. Chúng ta phải nỗ lực tìm kiếm sự công bằng cho chúng ta. Mỗi khi anh em làm một vụ ở bất cứ nơi đâu, anh em có bổn phận phải xin cộng đoàn dân Chúa ở nơi đó cầu nguyện cho Thái Hà, cho sự thật, cho công lý và cho sự công bằng. Sự khôn ngoan trong thời điểm này là hiệp thông với anh em và lên tiếng cho sự thật. Kính thưa anh em, sự kiện Thái Hà là dấu chỉ quan trọng mà Chúa gửi đến cho chúng ta. Chúng ta phải đọc được dấu chỉ đó. Sát cánh cùng anh em ở Thái Hà, chúng ta là một trong ơn gọi và trong Chúa Kitô cứu thế. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ Hằng cứu giúp, Thánh An Phong và các thánh trong dòng, xin Thiên Chúa chúc lành cho anh em. Giám tỉnh dòng Chúa cứu thế Việt Nam, Linh Mục Vinh Sơn, Phạm Trung Thành. Tin Việt Nam, Học viện dòng Chúa cứu thế khai giảng. Sáng ngày 2 tháng 9, 98 thầy sinh viên và gần 20 linh mục đã cử hành thánh lễ khai giảng năm học mới. Trong bài giảng, cha bề trên giám tỉnh dòng Chúa cứu thế Việt Nam, Vinh Sơn, Phạm Trung Thành, đã nhấn mạnh lại những chọn lựa của Công hội tỉnh năm 2006 về sứ vụ của nhà dòng tại Việt Nam để mời gọi các thầy nỗ lực học hỏi nghiên cứu nhằm đủ sức đáp ứng tốt nhất cho sứ vụ. Đó là phục vụ các nạn nhân xã hội hiện đại, nhất là những người bị bỏ rơi nhất. Họ chính là những dân hoang, những người bị cướp đất, cướp nhà, những người đổ mồ hôi sôi nước mắt mà cuối tháng chỉ nhận được những đồng lương không đủ sống qua ngày. Những ngày qua, khắp nơi ở Việt Nam và thế giới hướng về Thái Hà, cầu nguyện cho chúng ta, và cũng là nhắc chúng ta ý thức rõ ràng hơn sứ mạng của mình. Thứ hai, truyền giáo cho lương dân, nhất là các anh chị em thuộc các sắc tộc thiểu số. Ở Việt Nam, những dân tộc thiểu số là những người bị bỏ rơi nhất về mọi mặt. Chúng ta cần nhớ, Chúa Kitô đang chờ đợi chúng ta nơi các anh chị em dân tộc thiểu số đó. Thứ ba, giảng đại phúc. Chúng ta được kêu gọi trở nên những tu sĩ với sứ mạng cụ thể Chúa trao ban qua hội thánh, chứ không phải để trở thành một linh mục chung chung. Được biết, trong số 98 sinh viên, có 29 thầy triết học, 69 thầy thần học. Đây là số sinh viên học viện đông nhất từ khi thiết lập từ năm 1930 đến nay.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự.
Thank you.
tường trình về vụ giáo dân Thái Hà bị xịt hơi cay tối Chủ nhật 31 tháng 8. Đây là đề tài của bài thời sự hôm nay của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, vụ việc giáo dân Thái Hà bị xịt hơi cay tại linh địa Đức Bà tối Chủ nhật 31 tháng 8 vừa qua đã được nhiều người có mặt tại chỗ kể lại và được nhiều hãng thông tấn đưa tin. Nhưng đầy đủ và chi tiết hơn cả là bản báo cáo của cha Nguyễn Văn Khải dòng chiếu cứu thế gửi cho Đức Tổng Giám mục Hà Nội và cha bề trên giám tỉnh của dòng. Trong bản báo cáo, cha Khải cho biết, hôm đó có khoảng 3.000 giáo dân trong ngoài thành phố đến Thái Hà, đi lễ đông như trảy hội. Sau thánh lễ cuối cùng, mọi người kéo nhau đến linh địa Đức Bà, nằm trong khu đất bị chiếm dụng bất hợp pháp. Trong lúc mọi người đang cầu nguyện, thì công ty May Chiến Thắng cho tắt đèn chiếu sáng trong khu đất. Địa điểm công an cư trú để làm nhiệm vụ canh căn nhà cũng tắt điện, nên từ xa không thấy rõ mặt công an. Và những gì đã xảy ra được cha Khải kể lại như sau. Khi thánh giá nến cao của đoàn người cầu nguyện trở lại đến gần linh địa, thì nhóm người đang cầu nguyện tại hai bàn thờ nơi phía trước căn nhà kia, tức nơi công an làm nhiệm vụ canh gác, bị hơi cay tấn công. Con đứng cầu nguyện ở đây, nhưng là đứng vòng ngoài, và lúc đấy đã quay ngang để nhập đoàn vào nhóm người đang ở phía trong đi ra, và tất cả chúng con đều bị dính hơi cay. Trong đó có 20 nữ tu dòng Mến Thánh Giá và cha Phaolô Lê Xuân Lộc dòng Chúa Cứu Thế. Khi ấy, giáo dân kêu lên rồi bảo nhau chạy ra khỏi khu vực. Một số người bị ngã ra đất và kêu rên. Nhiều người khác chạy lại để cứu giúp. Nhiều người bị nạn lại quỳ mọp xuống xin Đức Mẹ cứu giúp, chứ không chạy đi, khiến con rất cảm động. Cha Khải cho biết lúc đó có rất nhiều công an đứng rải rác trong khu vực, trong đó có các ông công an cấp thành phố, kể cả một số công an chuyên trách quay phim đang quay tứ phía trên đám đông. Trong khi đó, các nhân viên công an vẫn đứng thành hàng trước mặt cộng đoàn và ở phía tay trái cộng đoàn. Rồi nhiều anh chị em giáo dân thấy một người mặc sắc phục công an mang bao chứa cái gì đó lẫn nhanh từ căn nhà nơi công an đang đóng chốt và đi nhanh vào công ty May Chiến Thắng trong sự bảo vệ của những người khác cũng mặc sắc phục công an. Sau khi anh mang bao kia đi, hàng cảnh sát giữ trật tự ở điểm chốt là căn nhà nơi đặt ảnh tượng cũng rút êm không còn một ai. Cùng với giáo dân, cha Doan Nguyễn Ngọc Nam Phong đã yêu cầu công an lập biên bản về sự cố, nhưng cảnh sát vẫn không làm biên bản mà cứ rút dần khỏi hiện trường. Theo cha Khải, một công an phường Quang Trung phụ trách khu vực ngồi trong bóng tối sau bàn làm việc cũng rút lui. Hai công an cấp thành phố cũng từ chối không làm. Trong khi đó, cha Phong tiến hành làm biên bản để giáo dân và các linh mục có mặt tại chỗ ký với nhau. Cuối cùng, công an phường đã tới. Họ yêu cầu tất cả về đồn. Nhưng giáo dân và các linh mục không chịu, mà yêu cầu phải lập biên bản tại hiện trường. Cha Phong tuyên bố, nếu công an không lập biên bản, thì ngài lập, và các giáo dân ở hiện trường ký với nhau. Công an phường đành chấp nhận lập biên bản, nhưng không thỏa mãn một số yêu cầu của giáo dân và các linh mục. Chẳng hạn, phía công an không chịu đưa danh sách các nạn nhân hơi cay vào biên bản. Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua mà biên bản vẫn không có kèm danh sách nạn nhân. Trong khi biên bản chưa được hoàn tất, thì vào lúc 23 giờ, theo lời kể của cha Khải, chúng con thấy xuất hiện rất đông các thanh niên mặc áo xanh đồng phục của đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Họ len vào giữa giáo dân đứng gây rối, mặt mày bặm trợn và hung hăng. Các giáo dân ngồi gần chỗ họ đứng còn cho biết, họ đầy mùi rượu. Cha Khải hỏi các cảnh sát đang ngồi bên ngoài là những thanh niên này thuộc lực lượng nào và đến từ đâu, nhưng họ không trả lời. Để sau này còn có thể nhận diện được, cha Khải đã nhờ một người ra chụp vài tấm hình về lực lượng này. Theo cha, có thể họ không phải là đoàn viên, mà chỉ là đoàn viên giả danh. Họ cứ tiếp tục sinh sự phá đám, có khi còn hát bài, như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng, rồi vỗ tay la ó huýt sáo vang trời trong đêm khuya. Vậy mà mấy chục cảnh sát đang làm nhiệm vụ tại hiện trường, không ai can thiệp để ổn định trật tự. Để tránh kẻ xấu gây rối làm cớ cho những sự cố đáng tiếc xảy ra, cha Khải xin một vị linh mục dùng micro đề nghị ai là giáo dân thì ngồi xuống. Thế là nhóm người không rõ lai lịch mang áo đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã đứng trật ra và bớt ngang nhiên phá đám. Bản báo cáo của cha Khải gửi cho Đức Tổng Giám mục Hà Nội và cha bề trên giám tỉnh dòng chức của Thế kết thúc như sau. Cuối cùng khi thấy trời đã khuya, các cán bộ công an làm nhiệm vụ vẫn chối từ xác nhận danh sách các nạn nhân đang có mặt. Chúng con xin các giáo dân hiện diện lên ký xác nhận danh sách nạn nhân đã được lập tại hiện trường trước mặt các nhân viên công an, mà công an không ký. Chỉ có các linh mục tu sĩ và giáo dân ký mà thôi. Các linh mục chúng con cũng ký vào biên bản do công an phường viết. Trong đó, ghi nhận có sự kiện người dân bị hơi cay tấn công tại khu đất, kèm theo lời tường trình của con. Sau đó chúng con ra về. Tại hiện trường công an và các lực lượng hỗ trợ còn lại đấy, chung quanh khu đất và bên trong khu đất. Lúc đấy khoảng 0 giờ 30 phút, ngày 1 tháng 9 năm 2008. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu La Vang với Mai Hương. Thiên Chúa của lịch sử, trong kinh ngợi khen của mẹ Maria, đây là chủ đề của chúng tôi trong mục Thánh Mẫu La Vang tuần này. Chúa độ trì Israel tôi tới Chúa, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, dành cho tổ phụ Abraham và con cháu đến muôn đời. Những lời cuối trong kinh ngợi khen của mẹ Maria đưa chúng ta vào một trong những ý tưởng chủ đạo của Kinh Thánh là Thiên Chúa là chủ của lịch sử. Thiên Chúa hoạt động trong lịch sử con người. Thiên Chúa của tổ phụ Abraham và con cháu của ông là một Thiên Chúa không hề dửng dưng với công cuộc do tay Ngài tạo dựng. Ngài tạo dựng và Ngài luôn quan tâm đến công cuộc tạo dựng. Do đó, lịch sử nhân loại không chỉ là một tiếp diễn những sự kiện và biến cố. Lịch sử ấy có hướng đi, và hướng đi ấy chính là nước Chúa. Đây là điều Chúa Giêsu dạy chúng ta trong Kinh Lạy Cha. Tất cả những gì chúng ta làm với tư cách cá nhân, cộng đồng hay dân tộc đều quan trọng đối với Chúa. Qua dòng lịch sử, chúng ta thấy có nhiều quan niệm về lịch sử và thời gian. Đối với triết gia thời cổ Hy Lạp là Plato, con người cần phải trốn tránh thời gian và lịch sử bằng con đường chiêm nghiệm. Triết gia này cho rằng thời gian là kẻ thù khủng khiếp nhất của con người. Theo ông, thời gian nói với chúng ta về tính có cùng, những giới hạn khổ đau và cái chết. Chỉ với cái chết, linh hồn mới hy vọng thoát khỏi thân xác và đi vào sự bất tử của Thiên Chúa. Trong thời hiện đại, triết gia Hegel cũng đưa ra một quan niệm độc đáo về lịch sử. Theo triết gia người Đức này, lịch sử là lịch sử của tâm trí con người hay của ý thức. Chỉ có con người mới có thể tìm ra ý nghĩa trong quá khứ, hiện tại và tương lai của mình. Trước kia, đối với người Hy Lạp, con người được định nghĩa như một con vật có lý trí. Với Hegel, con người lại trở thành một con vật có lịch sử. Ý thức về chiều kích lịch sử này ảnh hưởng sâu đậm trên suy tư triết lý và thần học của thời hiện đại. Tư tưởng cổ điển nhấn mạnh đến cái bất biến trường cửu. Ý thức của con người hiện đại lại chú ý đến cảm nghiệm về thay đổi, sự trưởng thành, tiến trình và chuyển động. Nhưng luồng tư tưởng này cũng gặp phản ứng dữ dội nơi trường phái tâm lý hiện đại. Người ta cho rằng con người hoàn toàn bị điều kiện hóa bởi những yếu tố ngoại tại. Cần phải tìm kiếm những nguyên nhân và giải thích về lịch sử trong thế giới này mà thôi. Thời gian chẳng có ý nghĩa siêu việt. Thời gian không có mục đích và cũng chẳng có ý nghĩa. Quan niệm của Kinh Thánh về lịch sử hoàn toàn khác với những quan niệm trên đây. Với Kinh Thánh, lịch sử là sân khấu, trên đó Thiên Chúa tự mặc khải cho con người và mời gọi con người đáp trả. Lịch sử của Israel là lịch sử của cuộc gặp gỡ của Thiên Chúa với dân Ngài và của sự đáp trả của dân Ngài. Lịch sử ấy là một tiến trình, một phát triển qua những cơn khủng hoảng. Tầm quan trọng của ý thức lịch sử và thực tế lịch sử của con người chúng ta cũng đưa chúng ta vào mầu nhiệm Thiên Chúa. Nếu con người là một hữu thể lịch sử, một hữu thể ở trong thời gian, thì việc can thiệp của Thiên Chúa vào cuộc sống con người cũng mang tính cách lịch sử. Thiên Chúa là một người tình năng động và tích cực. Ngài luôn đáp ứng những nhu cầu của dân Ngài. Ơn của Ngài như vậy mang tính lịch sử. Nói rằng sự can thiệp của Thiên Chúa có tính lịch sử, cũng có nghĩa là khẳng định rằng Ngài không bao giờ tỏ ra dửng dưng hay bất động trước những khổ đau hay nhu cầu của con người. Thiên Chúa không bao giờ vô tình trước số phận của người nghèo và những kẻ bị đàn áp. Ngài đặc biệt quan tâm đến những tâm hồn thất vọng. Kinh nghiệm của dân Do Thái trong Kinh Thánh hoàn toàn khác với triết lý Hy Lạp và tâm lý học. Người Hy Lạp đề cao sự ổn định, cái bất biến, cái không thay đổi được. Với họ, Thượng Đế là một động cơ hoàn toàn bất động. Không gì dưới trần gian này có thể lay động được Thượng Đế trên trời. Thiên Chúa của Abraham thì trái lại là đấng tỏ ra xúc động vì nỗi khổ đau của dân Ngài. Với người Do Thái, quyền năng của Thiên Chúa chính là khả năng có thể thay đổi không ngừng trong sự đáp trả của Ngài trước tiếng kêu than và khổ đau của dân Ngài. Để diễn tả điều đó, Kinh Thánh nói rằng Thiên Chúa đi tìm kiếm con người, và Ngài sẽ chẳng bao giờ thỏa mãn bao lâu chúng ta chưa đáp trả lại tình yêu của Ngài. Thiên Chúa của chúng ta tỏ ra xúc động bởi hành động và nhu cầu của chúng ta. Những tiếng kêu của chúng ta luôn được lắng nghe. Những hành động và cơ cấu bất công cũng như sự giả man của loài người chúng ta không thể qua đi mà không bị Thiên Chúa xét xử. Thiên Chúa là đấng không ngừng tìm kiếm con người. Những bài dụ ngôn trong Tin Mừng theo Thánh Luca cho chúng ta thấy rõ một Thiên Chúa như thế. Thiên Chúa giống như một người mục tử bỏ 99 con chiên lành mạnh để chỉ đi tìm một con chiên lạc. Thiên Chúa, giống một người đàn bà chỉ mất có một đồng xu nhỏ mà phải quét dọn cả nhà cho tới khi tìm lại được. Thiên Chúa giống như một người cha, để cho con được tự do ra đi. Nhưng khi con trở về, thì vui mừng mở tiệc ăn mừng. Là một Thiên Chúa không ngừng đi tìm kiếm con người, cho nên Thiên Chúa cũng không màng đến những tiêu chuẩn của lý trí con người. Thiên Chúa của Abraham và Thiên Chúa của Chúa Giêsu không ngần ngại đi vào lịch sử rối ren của loài người, và ngay cả mang lấy thân phận con người. Thiên Chúa trong kinh ngợi khen của mẹ Maria và Thiên Chúa của những bài dụ ngôn của Chúa Giêsu là một. Đó là một Thiên Chúa yêu thương qua muôn thế hệ. Đó là một Thiên Chúa dành ưu ái cho người nghèo, những kẻ thấp cổ bé miệng, những người tội lỗi. Đó là một Thiên Chúa đi tìm kiếm con người trong những nơi xem ra không ai màng tới. Đó là một Thiên Chúa đã chọn làm mẹ một thiếu nữ vô danh thấp hèn. Nhưng cũng chính vì sự chọn lựa bất ngờ ấy mà những gì Thiên Chúa đã làm đều được muôn đời ghi nhớ. Chúng tôi xin tạm ngưng mục Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Văn kiện Tòa Thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, để chuẩn bị cử hành ngày Chủ nhật truyền giáo lần thứ 82 sẽ được cử hành vào Chủ nhật 19 tháng 10 tới đây. Một văn kiện Tòa Thánh hôm thứ Năm tuần vừa qua đã đọc phần thứ nhất của sứ điệp truyền giáo của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Hôm nay chúng ta tiếp tục đọc phần còn lại của sứ điệp này. Sứ điệp truyền giáo có tựa đề là Những tôi tớ và tông đồ của Chúa Giêsu Kitô. Qua chủ đề này, Đức Thánh Cha muốn nêu cao mẫu gương dấn thân truyền giáo của Thánh Tông đồ Phaolô, và linh hồn của mẫu gương truyền giáo của Thánh Phaolô là tình yêu Chúa Kitô. Đức Thánh Cha đã viết như sau: Tình yêu Chúa Kitô đã hướng dẫn Ngài đi trên những con đường đế quốc Roma như một sứ giả, một tông đồ, một kẻ rao giảng và một thầy dạy tin mừng. Lòng yêu mến Thiên Chúa đã biến Ngài trở nên tất cả cho mọi người để bằng mọi cách cứu được một số người. Bằng cách nhìn xem kinh nghiệm Thánh Phaolô, chúng ta hiểu rằng sinh hoạt truyền giáo là một đáp ứng cho tình yêu Chúa đến yêu thương chúng ta. Tình yêu của Chúa cứu chuộc chúng ta và thúc đẩy chúng ta tới sứ vụ truyền giáo cho các dân ngoại. Hôm nay chúng ta đọc tiếp phần còn lại của sứ điệp truyền giáo, trong đó Đức Thánh Cha trình bày gương của Thánh Phaolô tông đồ: Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Đức Thánh Cha viết như sau: Tuy việc rao giảng tin mừng lần đầu tiên vẫn luôn là cần thiết và khẩn cấp trong nhiều vùng trên thế giới, ngày nay số ít giáo sĩ và sự thiếu các ơn gọi ảnh hưởng trên những giáo phận khác nhau và những hội dòng tu trì. Nhưng điều quan trọng là tái khẳng định rằng, dù trước những khó khăn đang lên mệnh lệnh Chúa Kitô về việc rao giảng tin mừng cho muôn dân tiếp tục là một ưu tiên. Không có lý do gì biện minh cho sự giảm mức độ hay sự đình trệ việc rao giảng tin mừng. Vì nhiệm vụ rao giảng tin mừng cho muôn dân là sứ vụ thiết yếu của giáo hội. Đó là một sứ vụ chỉ mới bắt đầu, và chúng ta phải dấn thân hết mình cho việc phục vụ này. Ở đây, làm sao chúng ta có thể không nghĩ đến người xứ Macedonia hiện ra với Phaolô trong một giấc mơ và kêu lên: Ngài sẽ đến Macedonia để giúp chúng tôi chăng? Ngày nay, có vô số người đang chờ đợi việc công bố tin mừng. Họ là những kẻ khao khát hy vọng và tình yêu. Những ai muốn đáp trả một cách sâu xa lời xin trợ giúp vang lên từ nhân loại, thì từ bỏ tất cả vì Chúa Kitô và mang niềm tin và tình yêu của Chúa đến cho mọi người. Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Thư thứ nhất Côrintô chương 9 câu 16. Anh chị em thân mến, Đức in Antum, hãy ra khơi, chúng ta dâng buồm trong biển mênh mông thế giới, và theo lời mời của Chúa Giêsu, chúng ta hãy thả lưới mà không sợ, vì tin tưởng vào sự giúp đỡ kiên trì của Người. Thánh Phaolô nhắc chúng ta nhớ rằng, rao giảng tin mừng không phải là lý do để tự hào, nhưng đúng hơn, đó là một nhiệm vụ và là một niềm vui. Sau những lời quả quyết trên, Đức Thánh Cha gửi lời mời gọi đến từng thành phần trong giáo hội. Trước hết, ngỏ lời với các giám mục, Đức Thánh Cha đã viết như sau: Anh em giám mục thân mến, theo gương Thánh Phaolô, nhiều người trong anh em cảm giác như mình là một người tù của Chúa Kitô vì dân ngoại. Đặng Thế Dũng sẽ đọc tiếp vào thứ năm tuần tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Công giáo và nhân quyền do Chu Văn phụ trách.
Quyền được tổ chức công đoàn và nghĩa vụ của công đoàn. Đây là đề tài của chuyên mục Công giáo và nhân quyền tuần này của chúng tôi. Quý vị, các bạn thân mến, công đoàn là một tổ chức tự nguyện của các công nhân nhằm bảo vệ quyền lợi kinh tế và xã hội trong thị trường lao động. Chức năng nền tảng của các công đoàn là thương thuyết với chủ nhân để đạt được những thỏa thuận về một đồng lương công bình, giờ giấc làm việc hợp lý, các ngày nghỉ của người công nhân, v.v. Quyền được thành lập công đoàn xuất phát từ quyền cơ bản của con người là được thành lập các hiệp hội tự do. Đây vốn là một trong những quyền thường bị chối bỏ nhất. Giới tư bản không ngừng vận dụng tất cả thế lực của mình để làm suy giảm quyền này. Còn trong các chế độ độc tài, nhất là độc tài toàn trị, thì dĩ nhiên khi quyền được thành lập hiệp hội tự do của người công dân đã bị chối bỏ, thì quyền thành lập công đoàn cũng đương nhiên không được nhìn nhận. Kể từ cuộc cách mạng công nghiệp vào thế kỷ thứ 19 cho đến nay, lịch sử các nước đầy dẫy những trang đẫm máu vì cuộc xung đột giữa công nhân và chủ nhân. Kể từ năm 1891, khi Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 ban hành thông điệp Rerum Novarum, tức là về các vấn đề mới của xã hội, giáo hội đã không ngừng khẳng định rằng, do luật tự nhiên, con người có quyền tổ chức các hiệp hội tư nhân và tự do. Do đó, nhà nước không có quyền ngăn cản các hiệp hội tư nhân và tự do, nếu chúng không đi ngược lại với phong hóa và công ích của xã hội. Trái lại, như Đức Leo thứ 13 đã khẳng định trong thông điệp Rerum Novarum, nhà nước được thiết lập ra là để bảo vệ, chứ không phải là để hủy diệt luật tự nhiên. Trong các hiệp hội nhằm mục đích tương trợ, quan trọng hơn cả là hiệp hội của các công nhân, tức là công đoàn. Cần có các công đoàn để đáp ứng các nhu cầu của giới công nhân. Hơn nữa, như Đức Gioan 23 đã viết trong thông điệp Mẹ và Thầy, nếu các công dân có quyền được tự do liên kết thành hiệp hội, họ cũng phải có quyền được tự do chọn lựa cách thức quản lý công việc và điều hành như thế nào để đạt được các mục tiêu được đề ra. Trong số 68 của Hiến chế Vui mừng và Hy vọng, Công đồng Vatican II cũng đã tái khẳng định một cách rõ ràng quyền được thành lập công đoàn như sau. Trong những quyền cơ bản của con người, phải kể đến quyền của người công nhân được thành lập các công đoàn, cũng như quyền được tham gia vào hoạt động các hiệp hội này mà không sợ bị trả thù. Sở dĩ, các vị nghị phụ công đồng đã phải lên tiếng khẳng định quyền này là bởi vì trong nhiều chế độ, cùng với quyền cơ bản khác của con người, quyền được thành lập công đoàn và tham gia vào hoạt động của công đoàn hoàn toàn bị chối bỏ. Giai cấp mà người ta đã nhân danh để tranh đấu cho những quyền cơ bản nhất của con người lại chính là giai cấp bị đàn áp và bóc lột nhiều nhất. Lịch sử đã cho thấy các công đoàn là khí cụ hữu hiệu nhất để bên vực cho quyền lợi của công nhân, và như trong trường hợp của công đoàn đoàn kết tại Ba Lan dưới thời Cộng sản chẳng hạn, các công đoàn cũng chính là lực lượng tranh đấu cho những quyền cơ bản của con người, cũng như cho tự do và dân chủ cho đất nước. Sức mạnh và hiệu năng của các công đoàn trong lĩnh vực này là điều không thể chối cãi được. Trong các công đoàn, người công nhân liên kết thành một lực lượng xã hội, và như vậy có thể đối đầu với sự thao túng của sức mạnh tư bản. Nhờ hoạt động của công đoàn, người ta thấy được rằng trong trật tự xã hội, không chỉ có một sức mạnh duy nhất là tư bản, mà quan trọng hơn cả, chính là con người. Ngày nay, nhờ công đoàn, lao động không còn là một dụng cụ trong tay chủ nhân, mà là một sức mạnh bình đẳng với tư bản, tài chính và chủ nhân, cũng như những thế lực xã hội khác. Công đoàn là một thực thể cần thiết cho xã hội. Tuy nhiên, sức mạnh ngày càng gia tăng của các công đoàn cũng có thể dẫn đến nhiều nguy cơ cho cuộc sống xã hội. Khi sức mạnh ấy được sử dụng, cũng theo nguyên tắc lợi nhuận của chủ nghĩa tư bản, các công đoàn dễ rơi vào cơn cám dỗ thao túng các xí nghiệp và như vậy tạo ra xáo trộn cho xã hội. Trên nguyên tắc, việc đòi hỏi tăng lương không được vượt quá giới hạn của sự gia tăng trong sản xuất kinh tế. Tuy nhiên, trong thực tế, tại nhiều nước, giới hạn này thường bị vượt qua, và dĩ nhiên hậu quả là các xí nghiệp chỉ rơi vào chỗ bị phá sản mà thôi. Và khi xí nghiệp bị phá sản, thì đương nhiên người công nhân lại phải gánh chịu thiệt thòi. Trong thông điệp phát triển các dân tộc, Đức Phaolô Đại Lục đã bày tỏ mối quan ngại của Ngài về một trong những lạm dụng có thể xảy ra trong các công đoàn, đó là sử dụng việc đình công để làm tê liệt toàn bộ nền kinh tế và gây xáo trộn cho xã hội. Mục đích của công đoàn trước hết là để tranh đấu cho quyền lợi và điều kiện sống của người công nhân. Trong thực tế, vì được thành lập bởi các đảng phái chính trị, cho nên một số công đoàn dễ quên mất chức năng cơ bản của mình, và chỉ hoạt động theo sự chỉ đạo của các đảng phái hoặc có liên hệ mật thiết với các đảng phái. Khi một đảng phái chính trị có chủ trương phi đạo đức, thì cuộc đấu tranh của công đoàn do đảng này chỉ đạo cũng dễ dàng sử dụng những phương pháp vô luân và nhắm đến những mục tiêu cũng đi ngược lại với đạo đức. Đó là trường hợp một công đoàn bị lèo lái để tranh đấu cho luật cho phép ly dị và phá thai chẳng hạn. Do đó, vì chức năng của công đoàn là bảo vệ quyền lợi kinh tế và xã hội của giới công nhân, cho nên hoạt động của các công đoàn cũng phải được giới hạn bởi quyền của các đoàn viên được tự do về tôn giáo, đạo đức và chính trị. Nói cách khác, các công đoàn phải tôn trọng các sắc tín tôn giáo, đạo đức và chính trị của các thành viên. Tương ứng với sức mạnh xã hội của các công đoàn là các nghĩa vụ mà các công đoàn phải thực thi. Sức mạnh xã hội của các công đoàn càng lớn, thì nghĩa vụ và trách nhiệm càng nặng nề. Trước hết, tất cả mọi công đoàn đều có nghĩa vụ phải quan tâm đến tình trạng kinh tế của xí nghiệp khi đòi hỏi tăng lương. Sự công bình đòi hỏi các công đoàn phải cân nhắc các đòi hỏi của mình với thực tế của xí nghiệp và xã hội. Người công nhân không thể làm những đòi hỏi có thể gây nguy hại cho công ích và đời sống xã hội. Một nghĩa vụ khác mà công đoàn phải tuân giữ đó là sinh hoạt dân chủ trong nội bộ. Các công đoàn trên nguyên tắc là những hiệp hội tự do, do đó trong tất cả những vấn đề quan trọng, quyết định của ban lãnh đạo công đoàn phải tùy thuộc vào ý muốn của các thành viên. Cuối cùng, vì ảnh hưởng mà công đoàn có thể có trong chính sách xã hội cũng như trong sinh hoạt chính trị nói chung, công đoàn có nghĩa vụ phải quan tâm đến sự phát triển của trật tự xã hội và cộng đồng chính trị. Trong số 68 của Hiến chế Vui mừng và Hy vọng, Công đồng Vatican II kêu gọi các thành viên của công đoàn phải được huấn luyện để am hiểu về các vấn đề kinh tế, xã hội và chính trị của đất nước. Nhưng trước hết, họ cần phải thấy được mối dây bất khả phân ly giữa quyền lợi của nhóm và quyền lợi chung của kinh tế và cộng đồng chính trị, bởi vì phúc lợi của họ tùy thuộc vào vận mệnh và sự phồn thịnh của nền kinh tế nói chung. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trên đây là một vài điểm cơ bản trong giáo huấn xã hội của giáo hội về quyền được thành lập công đoàn và nghĩa vụ của công đoàn. Chúng tôi xin tạm ngưng Một Công giáo và Nhân quyền tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Một vị thừa sai truyền giáo tại Nigeria, một quốc gia nghèo bên Phi Châu, thuật lại kinh nghiệm của cha như sau. Hôm ấy, tôi đi đường dọc theo biên giới sa mạc nắng cháy ở mạn bắc nước Nigeria. Dọc đường, tôi gặp một nhóm người mù. Thật là một thảm cảnh đau lòng, khi nhìn thấy ánh sáng của đôi mắt họ đã tắt lịm giữa hai mí mắt khép kín. Một vài người trong nhóm chỉ còn trông thấy lờ mờ bóng người đến gần, và họ ngửa tay xin chút bố thí, một miếng bánh, một chén cơm, một manh áo, và một chút tình thương trắc ẩn. Họ vừa đi vừa hát, mỗi bài hát của họ đều được kết thúc với câu, xin hãy thương, xin thương xót chúng tôi. Tôi thò tay vào túi, nhưng không tìm thấy một đồng xu tiền lẻ nào. Tôi chỉ tìm được một cái kẹo duy nhất. Và lập tức, tôi trao cho một em bé khoảng chừng 6 tuổi đang đứng gần tôi. Tay em vừa cảm thấy cái kẹo, một món quà tuy bé nhỏ, nhưng đối với em lại không khác chi một món quà lớn lao. Em liền kêu lớn tiếng một cách vui vẻ. Cầm cái kẹo trên tay, em do dự suy nghĩ gì đó. Nhưng rồi với cử chỉ cương quyết, em dùng răng cắn cái kẹo thành 5 phần nhỏ. Trước hết, em chạy tới bên cạnh đứa em đang được cõng trên lưng mẹ, và giơ tay đút một miếng kẹo nhỏ vào miệng em bé. miếng kẹo nhỏ thứ hai, em đút vào miệng một bà cụ già bị bệnh tâm thần. Hai miếng kia, em cũng đem chia cho hai đứa bạn khác cùng lứa tuổi. Chúng ăn miếng kẹo nhỏ cách ngon lành, và còn thòm thèm mút ngón tay dơ bẩn dính kẹo. Còn lại miếng kẹo nhỏ cuối cùng là phần của em. Từ một cái kẹo nhỏ bé, em đã làm cho nó hóa ra nhiều. Bấy giờ, tôi mới nhận thấy rằng, từ những cặp mắt mù lòa đó, một ánh sáng đã chiếu soi tâm hồn tôi. Tôi bắt đầu hiểu, đâu là sự giàu có phong phú của một tâm hồn khó nghèo, nhưng lại rất quảng đại, và biết thực sự yêu thương. Kính thưa quý vị và các bạn, tình thương biết chia sẻ và cho đi, không phải là tình thương mất mát, thiệt thòi, nhưng là tình thương càng thêm phong phú, có khi lại trở nên như phép lạ, làm cho ít hóa ra nhiều. Đối với những người chỉ biết đến tình yêu ích kỷ, hưởng thụ, so đo tính toán hơn thiệt, thì tình yêu chân thành, vị tha, quả là một sự lạ đời, và có khi còn được coi là sự điên dại nữa. Thật vậy, còn gì điên dại hơn cho bằng tình Chúa yêu thương nhân loại? Còn gì điên dại hơn cho bằng đấng cao cả, là chủ tể trời đất muôn vật, lại tự hạ mình để trở nên như một tạo vật thấp hèn? Còn gì điên dại hơn cho bằng đấng là nguồn tình yêu, lại chọn đến gõ cửa lòng nhân loại xin tình yêu, để rồi bị xua đuổi, bị khước từ và khinh bỉ, không đáng được một chỗ trọ giữa đêm khuya giá lạnh, trong cảnh khó khăn, xa trốn xa nhà? Còn gì điên dại hơn cho bằng đấng vốn giàu có vô cùng, lại tự nguyện chọn cho mình một cuộc sống khó nghèo, đến nỗi sinh ra trong một hang lửa thấp hèn, chọn máng cỏ làm cái nôi nằm ngủ giữa hơi thở của bò lửa, thay cho chăn ấm nệm êm, suốt đời rảo bước rao giảng tình thương cứu độ, chữa lành mọi thứ bệnh tật, đi tới đâu làm việc tốt lành tới đó, và cuối cùng bị kết án bất công, chết đau đớn nhục nhã trên thập giá. Đó chính là bằng chứng hữu hiệu của tình Chúa yêu thương loài người tới mức độ điên dại. Tuy là nguồn tình yêu và là hạnh phúc vô tận, Đức Giêsu đã muốn tìm đến với con người để chia sẻ tình yêu và để cho con người nếm thử được hạnh phúc vô tận của Ngài là gì. Tình yêu là món quà cho đi mà không sợ bị hao hụt hoặc mất mát. Hạnh phúc thật là niềm vui khi được chia sẻ và lan rộng, như hương thơm lan tỏa, thấm nhập cả bầu khí. Đức Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, chính là hiện thân của tình yêu và hạnh phúc thật, chỉ muốn được ban tặng và chia sẻ với tất cả mọi người. Ánh sáng tình yêu Chúa có thể chiếu soi bóng tối của tâm hồn, bất chấp sự mù lòa của cặp mắt thể xác. Chỉ một mảnh tình thương bé nhỏ, chỉ một giọt hạnh phúc bất diệt của Chúa, cũng đủ đổ tràn và làm thỏa mãn khát vọng hạnh phúc của mỗi người. Thiên Chúa giàu tình thương luôn rộng tay ban phát ơn lành cho tất cả mọi người. Chúng ta phải làm gì? Chỉ cần một điều là chúng ta biết mở mắt tâm hồn để nhìn xem, giơ tay ra để đón nhận với lòng biết ơn, và với tâm hồn đơn sơ của trẻ nhỏ. Lòng biết ơn là gì? Tức là biết nhìn nhận mọi sự như ơn lành, như hồng ân Chúa ban cho, với cặp mắt khác, với cặp mắt của Chúa. Lòng biết ơn giúp ta dâng lời cảm tạ Chúa trước niềm vui cũng như trong đau khổ, khi được may mắn cũng như lúc gặp gian nan thử thách. Cầu nguyện với lòng cảm tạ biết ơn không có nghĩa là phủ nhận đau khổ, hay ngoảnh mặt làm ngơ như không có đau khổ, nhưng là chấp nhận đau khổ với cặp mắt đức tin, với lòng tin tưởng phó thác trong tay Chúa, và với sự an bình của tâm hồn. Càng cầu nguyện với lòng biết ơn cảm tạ Chúa, càng làm thức dậy trong tâm hồn chúng ta lòng biết ơn đối với tha nhân, cả những khi nó đòi hỏi thời giờ và nỗ lực cố gắng để nhận ra hồng ân Chúa nơi những người sống gần chúng ta, những người giúp ích cho chúng ta, và cả những người gây đau khổ cho chúng ta nữa. Thiên Chúa không muốn trái tim chúng ta ra cứng cỏi như khúc gỗ, hay lạnh như hòn đá. Ngài chỉ muốn chúng ta có tâm hồn biết ơn. Lòng biết ơn của chúng ta không chỉ dừng lại nơi lời nói, hay qua hai tiếng cảm ơn, nhưng phải trở thành thái độ nội tâm, thành thái độ sống bình thường, nên như bản tính tự nhiên vậy, bởi vì chúng ta biết làm quen với cuộc sống phó thác trong tay Chúa. Càng sống trong thái độ biết ơn cảm tạ Chúa, chúng ta cũng sẽ càng dễ đến với tha nhân. Tại sao vậy? Bởi vì lòng biết ơn thanh tẩy và giúp ta cởi bỏ lòng ích kỷ, hẹp hòi, và rộng mở tâm hồn để đón nhận. Lạy Chúa Giêsu là ánh sáng trần gian, là lửa tình thương sưởi ấm những tâm hồn trong giá lạnh. Chúa đã từng mở mắt cho người mù lòa, đã hàn gắn vết thương lòng của những người đau khổ. Xin Chúa tiếp tục những phép lạ đó trong đời sống chúng con hôm nay đây. Chúng con cần ánh sáng chân lý của Chúa để được chữa lành khỏi thảm cảnh mù lòa của lòng kiêu ngạo. Chúng con cần hơi ấm tình thương của Chúa để phá tan giá lạnh của lòng ích kỷ, tự cao tự mãn. Lạy Chúa, xin hãy đổi mới tâm hồn, để tất cả đời sống chúng con trở thành bài ca cảm tạ tình thương của Chúa trong mọi sự. Amen.
Chương trình 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.